Hãng hàng không Podcast 25 phút xin thông báo. Chuyến bay BD25 khởi hành từ Hà Nội đi Quảng Bình sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Quý khách vui lòng có mặt tại cửa khởi hành số 25 để làm thủ tục. Xin cảm ơn.
Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Podcast 25 phút trên chuyến bay BD25 khởi hành từ Hà Nội tới Quảng Bình. Quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động để tập trung lắng nghe. Xin quý khách lưu ý, đây là chuyến bay không hút thuốc. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Podcast 25 phút. Chúc quý khách một trải nghiệm tốt đẹp cùng chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
Eo eo, xin chào các bạn, mình là Sim đây. Và từ sau khi các chuyến bay nội địa được mở lại thì có vẻ như là du lịch nội địa đã khởi sắc hơn rất là nhiều rồi. Mọi người thì đang tranh thủ đi du lịch và xả stress này. Thì Sim cũng không phải là ngoại lệ và mình đang có mặt ở trên chuyến bay vô cùng đặc biệt của Podcast 25 phút đi đến Quảng Bình. Và tất nhiên cũng không quên mang theo một nhiệm vụ cao cả là kết nối các bạn thính giả đến với khách mời để chia sẻ về những câu chuyện về nghề nghiệp và công việc của họ. Với cái không gian trên không như thế này thì không ai khác, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với chính bạn tiếp viên hàng không trên chuyến bay này. Mình xin giới thiệu bạn Quảng Bình, hiện đang là tiếp viên hạng thương gia với hơn 2 năm kinh nghiệm trong nghề trong một hãng hàng không lớn tại Việt Nam. Xin chào anh Quảng Bình.
Chị U Long tắt điện thoại di động khi vào máy bay, xin cảm ơn.
Ok, rồi thì anh Quảng Bình có thể chia sẻ cho các bạn thính giả tại sao mình lại lựa chọn Quảng Bình là cái bí danh của mình được không?
Mình lựa chọn Quảng Bình là có hai lý do. Thứ nhất là Quảng Bình là địa điểm du lịch gần nhất của mình trong năm nay. Và thứ hai là mình đi du lịch Quảng Bình vào đúng đợt bùng phát dịch Covid lần thứ hai ở Việt Nam.
Thật ra là Sim cũng rất là vui vì được đồng hành với Quảng Bình trong chuyến bay BD25 ngày hôm nay để cùng chia sẻ với các bạn về ngành hàng không cũng như là về nghề tiếp viên hàng không nói riêng. Quảng Bình có thể chia sẻ cho các bạn thêm về cái lý do mình lựa chọn nghề tiếp viên hàng không được không?
Về xuất thân background thì Quảng Bình là sinh ra trong một gia đình là có truyền thống về kỹ thuật. Cho nên là mình lựa chọn một trường kỹ thuật là Đại học Giao thông Vận tải. Và chuyên ngành của mình là về kỹ thuật ô tô.
Ok, gì mà bể lái gắt dữ vậy, từ ô tô sang máy bay hả? Vậy sao người sao nữa?
Sau khi ra trường thì mình tìm được công việc đúng chuyên ngành trong một hãng ô tô lớn, nổi tiếng luôn. Mà sau một thời gian thì mình cảm thấy là có vẻ nó không ổn, nó không hợp với tính cách của mình lắm. Mình không muốn là suốt ngày phải ôm lấy cái ô tô, ngồi một chỗ. Thế nên mình muốn cảm thấy là mình cần phải bay nhảy, làm cái gì đó mà cảm giác nó không bị gò bó. Thế mình quyết định nghỉ việc, mình buôn bán, mình bán giày đá bóng. Đúng theo sở thích luôn. Sau một thời gian đấy thì mình cảm thấy là cũng không ổn, không bền vững. Và trong thời gian đấy thì cũng khó khăn bởi vì vốn của mình không nhiều. Sau đấy là làm barista trong một quán cà phê. Sau đấy thì vì chuyên ngành của mình là kỹ thuật ô tô, mình tìm hiểu được một công việc là về kỹ sư máy bay. Cũng liên quan đến chuyên ngành chính của mình học. Và trong thời gian chờ đợi đấy thì không hiểu cơ duyên như thế nào, một người họ hàng gia đình mình bảo là sao nhìn cháu ngoại hình như thế này, sao không thi thử tiếp viên đi.
Ngoại hình như này, ok. Tức là có một chút vốn đúng không? Thì có thể là bắt đầu bằng tiếp viên. Xong rồi sao nữa?
Thế là mình quyết định thi. Bởi vì đợt đấy là công ty mình cũng đang thiếu nguồn nhân lực, cho nên là rất giáo diết là được thi tuyển.
Ok, thì Sim tin là Sim cũng như là tất cả các bạn thính giả cũng rất rất tò mò xem là một cái quy trình tuyển dụng của tiếp viên hàng không thì nó sẽ như thế nào. Thì Quảng Bình có thể chia sẻ cho các bạn một chút về cái quá trình tuyển dụng của mình được không?
Đối với công ty mình thì sẽ có tổng cộng là 5 vòng thi. Vòng thứ nhất là sẽ kiểm tra ngoại hình của bạn, cân nặng, chiều cao và tầm với sải tay. Vòng thứ hai là bạn sẽ phỏng vấn với hai tiếp viên trưởng, họ sẽ xem dáng đi của bạn, ngoại hình của bạn. Vòng thứ ba là phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh. Vòng thứ tư là sẽ phỏng vấn hội đồng. Và vòng này thì các bạn nữ sẽ phải mặc bộ đồng phục của hãng lên. Và vòng cuối cùng là kiểm tra sức khỏe.
Nếu thế thì trong quá trình tuyển dụng của các bạn tiếp viên ấy, thì những cái điều kiểu như là những cái yêu cầu cơ bản nhất mà các bạn cần phải có là gì?
Có 3 điều. Thứ nhất là mặt của bạn không được có mụn.
Thật á hả? Thế tức là có mụn, mặt có mụn là không được làm tiếp viên?
Thực ra là những cái mụn nhỏ thì có thể châm trước được, còn những cái mụn bọc to thì
mà kiểu dày lên thì
Chúc bạn may mắn lần sau.
Thế thì khi mà tham gia quá trình phỏng vấn thì có được make up không? Hay là như kiểu The Face là sẽ có một vòng là để mặt mộc và một vòng là trang điểm nhẹ?
Khi đi tuyển thì các bạn cứ trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên là được. Quan trọng là các bạn tự tin và cười thật tươi. Điều quan trọng tiếp theo là bạn không bị mù màu.
Tại sao lại thế vậy?
Trên các chuyến bay thì sẽ có những cái tín hiệu về âm thanh này, màu sắc này. Nếu bạn mù màu thì bạn sẽ không phân biệt được các tín hiệu đấy và không phản ứng kịp được.
Còn những vấn đề liên quan đến thị lực như là cận thị thì sao? Hình như là chim để ý là hình như không có bạn tiếp viên hàng không nào để đeo kính thì phải.
Nếu bạn cận nhẹ thì khi khám sức khỏe bạn có thể cam kết là trong thời gian quá trình đào tạo bạn có thể mổ mắt thì vẫn không sao cả. Cuối cùng là về tiền đình, khi kiểm tra sức khỏe thì bạn sẽ được lên ngồi lên một cái ghế xoay tầm 2-3 phút và sau đấy là bạn sẽ tự đứng dậy và đi thẳng trong một quãng tầm 5 đến 10 mét để bác sĩ kiểm tra.
Thông thường thì quá trình tuyển dụng này kéo dài trong khoảng bao lâu?
Kéo dài khoảng từ 1 đến 2 tuần.
Thế là sau 2 tuần đó xong là được bay luôn.
À không, sau 2 tuần đó thì các bạn sẽ phải vào trong Sài Gòn ở trung tâm đào tạo của công ty và học trong khoảng 2 đến 3 tháng.
Vậy thì trong 2-3 tháng đó thì những cái chương trình mà mình học là những cái chương trình như thế nào?
Hầu như tất cả các chương trình học đều xoay quanh hai bộ môn chính là về an toàn bay và về dịch vụ hành khách ở trên không.
Thì Sim cứ nhớ mãi là có hình như có một người bạn của Sim cũng làm tiếp viên hàng không và đã từng check in một cái ảnh kiểu như các bạn ngồi ở trong cái bể bơi gì đấy rất là to, xong rồi để một cái phao cầu thang. Thì hình như là trong cái chương trình đào tạo của mình có những cái liên quan đến cứu hộ rất là vui đúng không?
À vâng đúng rồi. À, cũng một yêu cầu quan trọng của tiếp viên hàng không là bạn phải biết bơi. Khi bạn học sẽ kiểm tra là bạn phải bơi 50 mét không có áo phao.
Nhưng mà cái đó có trong quy trình tuyển dụng của mình không?
Có.
Người ta sẽ hỏi là biết bơi hay không thôi đúng không? Còn đến lúc đào tạo thì kiểm tra sau.
Vâng đúng rồi. À, về cứu hộ thì đây là quy trình đào tạo bắt buộc, tức là bạn phải có khả năng là cứu hộ đối với hành khách. À, khi thoát hiểm xuống nước ấy thì máy bay sẽ trang bị cho bạn một cái thuyền phao. Bạn sẽ được đào tạo là làm thế nào để sơ tán tất cả các hành khách từ dưới nước lên trên thuyền phao, cứu hành khách bị ngất ở dưới nước. Và sau đấy là bạn phải chỉ đạo được nhóm hành khách đấy để sử dụng cái thuyền tiến đến hướng mình mong muốn.
Rồi, vậy là sau được khoảng 2 đến 3 tháng được training đào tạo xong thì mình sẽ có những cái bài kiểm tra. Nếu như mà mình pass thì mới được chính thức được bay đúng không ạ?
Vâng đúng rồi, phải pass tất cả các bài kiểm tra. Nếu bạn không qua một bài nào thì sẽ phải ở lại học cho đến khi nào qua
Qua
hết.
được thì thôi. Thì trong quá trình học thì mình có được trả lương không ạ?
À, trong quá trình học này thì công ty sẽ hỗ trợ bạn tất cả các chi phí tham gia khóa học nhưng lương thì sẽ không có.
Rồi đến khi mà mình đỗ mọi thứ thì mình mới bắt đầu được bay đúng không? Thì mình cũng như các công việc khác thì mình sẽ có khoảng thời gian thử việc.
Mình sẽ có khoảng thời gian thử việc nhưng mà rất là ngắn, bởi vì công việc này sẽ đi trực tiếp vào thực hiện luôn, chứ không phải như các công việc ở văn phòng sẽ là có một khoảng thời gian tầm nửa tháng đến một tháng để bạn làm quen.
Thông thường thì khi mà đi máy bay ấy, thì các bạn thường sẽ đến trước giờ bay khoảng 1 tiếng để check in, làm thủ tục các thứ. Thế còn nếu như làm tiếp viên hàng không ấy, thì mình sẽ bắt đầu cái ca làm việc của mình trước cái giờ bay khoảng bao lâu?
Ô, sao xin đi muộn thế? Chưa có 1 tiếng thôi á.
Thì lúc nào cũng căn sát tần sạt giờ nên là lần nào ra sân bay thì cũng chạy như vịt á.
Đối với tiếp viên thì chắc phải gấp 3-4 lần như của sim đấy.
Thế á?
Tức là các tiếp viên sẽ họp với nhau khoảng 2 giờ trước giờ cất cánh. Thì trước đấy thì mỗi tiếp viên sẽ phải chuẩn bị đồng phục này, các cái tài liệu về an toàn bay, về dịch vụ của chuyến bay đấy, tầm 3 tiếng. Và trước mỗi chuyến bay sẽ có một buổi họp ngắn tầm 10-15 phút để phân công vị trí làm việc, để chào hỏi làm quen với nhau.
Tức là mỗi ca làm việc của Quảng Bình thì Quảng Bình sẽ làm việc với một team khác nhau.
Vâng. Vì tiếp viên sẽ rất là đông, khoảng mấy nghìn người, cho nên là mỗi một chuyến bay hầu như là sẽ có gặp những người mới cả.
Vậy thì trong trong một chuyến bay ấy, thì một tổ bay thì sẽ gồm khoảng bao nhiêu người và cái vai trò của mọi người như thế nào?
À, một tổ bay thì sẽ gồm có hai bộ phận chính, bộ phận tổ lái và bộ phận tiếp viên phục vụ.
Nói ra nghe thấy tổ lái từ rất lâu rồi, bây giờ mình biết tổ lái là làm cái gì. Ok, rồi.
À, tổ lái thì thường sẽ có tối thiểu là 2 người, một phi công lái chính và một phi công lái phụ. Còn tiếp viên sẽ chia ra làm 3 bộ phận nhỏ là tiếp viên trưởng, tiếp viên hạng thương gia và tiếp viên hạng phổ thông. Tối thiểu là từ 4 và tối đa có thể là tầm 16 hoặc 20 người.
Ok cô. Vậy thường thì một ngày làm việc của Quảng Bình thì sẽ như thế nào?
Một ngày làm việc của Quảng Bình sẽ chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là trước chuyến bay. Sau khi tiếp nhận tàu bay từ nhân viên kỹ thuật, Quảng Bình cùng với các đồng nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra các trang thiết bị an toàn trên máy bay, các cái điều kiện vệ sinh của máy bay có đạt tiêu chuẩn hay không. kiểm tra về an ninh của tàu bay, xem có còn sót lại những cái vật khả nghi hoặc gây hại cho máy bay. Tiếp theo là sẽ nhận cung ứng như ăn và thức uống để phục vụ hành khách trên chuyến bay.
Ồ, sau khi mọi thứ ổn áp hết rồi thì...
Tiếp viên trưởng sẽ thông báo với nhân viên mặt đất là máy bay đã sẵn sàng để đón khách. Trong quá trình đón khách thì các bạn tiếp viên sẽ phải thường xuyên di chuyển trong khoang khách để giúp đỡ hành khách cất hành lý và những cái nơi đủ điều kiện an toàn cho chuyến bay. Quan trọng nhất là sẽ thường xuyên là quan sát hành khách, nhắc nhở hành khách không sử dụng điện thoại.
Tức là hành khách khi mà vừa lên boong thì đã phải tắt điện thoại trong chế độ máy bay rồi hả?
Đúng rồi đấy, hình như SIM là có vẻ không thực hiện đúng đúng không?
Vâng, thì thông thường thì SIM sẽ tắt điện thoại khi mà kiểu như là dục dịch lăn bánh rồi thì SIM mới bắt đầu tắt đi để không bị ảnh hưởng đến quá trình cất cánh.
Thực ra là khi hành khách vào máy bay là đã phải tắt các thiết bị di động rồi để đảm bảo là các cái sóng điện thoại không làm ảnh hưởng đến các cái sóng của liên lạc giữa phi công và cái đài quan sát mặt đất. Ảnh hưởng đến các cái chuyến bay khác đang cất hạ cánh cũng như là đang lăn trong sân bay.
Ok, ra là vậy. Thế vậy thì sau khi cất cánh thì nhiệm vụ của tiếp viên hàng không thì sẽ là gì?
Tiếp viên giai đoạn 2, sau khi cất cánh thì các bạn tiếp viên sẽ chuẩn bị phục vụ thức ăn, thức uống trên máy bay. Những cái chuyến bay dài như là Sài Gòn, Hà Nội thì hành khách sẽ được phục vụ những suất ăn nóng rất là ngon. Bên cạnh các cái đảm bảo các cái dịch vụ cho khách hàng thì các tiếp viên phải đảm bảo là khoang khách lúc nào cũng sạch sẽ, an toàn trên máy bay nữa. Bởi vì có những trường hợp là hành khách bị mất cắp.
Ok, thì khi đó thì tiếp viên hàng không sẽ đóng vai trò như thế nào?
Tiếp viên sẽ là một nhân chứng, đồng thời là tìm sự trợ giúp từ các hành khách xung quanh, cũng là nhân chứng cho cái hành vi đấy. Và sau khi máy bay đáp thì sẽ liên hệ với bộ phận an ninh dưới mặt đất về xử lý. Cho nên là tiếp viên luôn luôn phải quan sát và di chuyển trong khoang khách thường xuyên. Và cuối cùng, trước khi hạ cánh, tiếp viên phải đảm bảo an toàn cho tất cả các hành khách, nhắc nhở hành khách kiểm đếm các cái thức ăn, thức uống, các cái dụng cụ và siêu lại trong xe để sau khi đáp thì sẽ bàn giao cho bộ phận mặt đất.
Ok. Vậy thì thông thường sau khi kết thúc một chuyến bay ấy, thì Quảng Bình có bay tiếp một chuyến nữa không? Hay là mình sẽ có một khoảng thời gian để mình ngơi nghỉ?
Với các chuyến bay thì là tùy theo bộ phận xếp lịch. Có những hôm Quảng Bình đi chỉ 2 chuyến bay thôi, có những hôm 4 chuyến bay. Và sau những cái ngày đấy thì sẽ nghỉ thời gian tối thiểu là 11 tiếng.
Ok. Vậy thì một tuần thì thông thường thì Quảng Bình đi làm mấy ngày?
Thực ra là công việc của mình thì không quy định rõ. Có thể là làm việc 7 ngày liên tục một tuần. Có thể là một tuần chỉ đi một ngày thôi.
Và hoàn toàn phụ thuộc vào bộ phận sắp xếp lịch.
Vâng, đúng rồi. Thường thì lịch bay của bạn sẽ được biết từ cuối tháng trước.
Nếu mà trong trường hợp mà mình muốn nghỉ phép thì như thế nào ạ?
Vì đặc thù công việc cho nên là bạn phải sắp xếp ngày nghỉ phép từ rất là lâu. Phải có kế hoạch sẵn từ trước. Ví dụ là bạn muốn nghỉ phép từ tháng này thì bạn phải xin nghỉ phép từ đầu tháng trước thì sẽ được duyệt.
Thế còn khi mà mình ốm hay tự nhiên hôm đấy mình cảm thấy không khỏe thì như thế nào ạ?
Nếu bạn ốm mà không khỏe thì sẽ liên lạc với bộ phận trực xếp lịch. Họ sẽ điều động một tiếp viên trong bộ phận trực đi thay cho bạn.
Tức là thường thì sẽ có một bộ phận trực khác nữa là các bạn kiểu như là đội dự bị.
Đúng rồi.
Thì có bạn nào có trường hợp bất chắc thì bạn ấy sẽ thực hiện. Thế là một tuần thì mình có lịch làm và lịch trực.
Thường thì một tháng sẽ chỉ trực tầm 2 đến 3 ngày thôi.
Ok. Rồi thì Quảng Bình lúc nãy cũng có chia sẻ là cái lịch làm việc và cái thời gian làm việc của mình nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái lịch mà tổ bay sắp xếp.
Vâng, đúng rồi. Có những hôm thì Quảng Bình dậy từ 2 giờ sáng và những hôm thì 3 giờ đêm mới về nhà.
Đấy là những chuyến bay nội địa. Thế còn những chuyến bay quốc tế thì sao?
Về hãng bay của Quảng Bình đang làm việc thì sẽ có một số chuyến bay ở lại. Thì thường sẽ ở lại một ngày để nghỉ ngơi và sẽ tái tạo lại sức lao động cho những chuyến bay tiếp theo trở về.
Thế trong một ngày đó thì tiếp viên hàng không thì thường thì các bạn sẽ làm gì?
Những cái chuyến bay đấy thì thường cả tổ bay là bay xuyên đêm luôn. Nên rất là mệt mỏi. Thì về thì mọi người cố gắng nghỉ ngơi thôi. Chắc là phải ngất đến trưa mới dậy.
Rồi sau đó đi trưa thì mình sẽ được đi tham quan cái nước sở tại đó đúng không?
Đúng rồi, sau đấy thì mình sẽ lượn lờ shopping, mua sắm,
rồi.
Xong rồi đi du lịch.
Rồi, mình cũng có nghe rất là nhiều những cái bình luận hay những cái ý kiến về việc là các bạn tiếp viên thì thường là có những nghề tay trái như là nghề bán hàng online, hàng xách tay. Thì không biết là Quảng Bình cảm thấy như thế nào về việc này?
Về cái nghề tay trái thì hầu như là 95%, 99% bạn tiếp viên đều làm cả. Thực ra đấy là một nguồn thu nhập cũng khá tốt cho các bạn. Thì cá nhân Quảng Bình thì tất nhiên là Quảng Bình cũng làm, nhưng mà làm ít thôi.
Không được làm năng suất như các bạn khác đúng không?
Ờ đúng rồi.
Thế cái việc mà đi shopping hoặc là việc có nghề tay trái hoặc là được đi nước ngoài nhiều thì có phải là một cái điểm mà Quảng Bình cảm thấy yêu thích của công việc này không?
Đấy cũng là điểm rất mạnh của công việc này là như
Điểm
thế.
mạnh nhất của công việc này. Ok.
Phải nói giả nói tránh chứ. Mình thứ nhất là mình được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, mở mang nhiều kiến thức cũng như là thưởng thức cái món ngon. Mình không phải ngồi một chỗ, mình có di chuyển liên tục.
Vậy Quảng Bình đã đi đến khoảng bao nhiêu quốc gia rồi?
Quảng Bình đi đến chắc là phải hơn 10 quốc gia rồi, kể cả châu Á lẫn châu Âu.
Có kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ nhất không?
À, một kỷ niệm đáng nhớ nhất là trong một chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Tức là trên hạ thương gia thì rất là vắng thôi, có một anh khách rất là trẻ thì Quảng Bình có phục vụ anh ý. Những cái chuyến bay ngắn trên máy bay thân rộng thì sẽ không phục vụ như là tai nghe này, mà anh ý đòi sửa tai nghe. Quảng Bình xin lỗi, anh ý muốn sử dụng thêm một số dịch vụ nữa nhưng mà máy bay không có. Quảng Bình đều xin lỗi. Xong rồi anh ý nằng nặc, anh ấy đòi là xin cái thư góp ý cho hãng. Quảng Bình kiểu là ôi chết rồi, mình làm gì có lỗi hay sao. Anh tức là anh ý 3-4 lần liền anh cứ hỏi đòi thư góp ý. Xong đến lúc sau chuyến bay thì anh ý đưa cho Quảng Bình viết một dòng chữ rất là ngắn là tin mình phục vụ rất tốt. Mình không hiểu.
Really? Thế hả?
Dạ không biết là nên
Kiểu
vui mừng hay là lên sợ hãi nữa.
plot twist đúng không? Ok.
Quý khách lưu ý, máy bay chúng ta đang bay vào khu vực thời tiết xấu. Quý khách ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn.
Rồi ok, thì một cái chuyến bay hoặc là một chặng đường thì lúc nào nó cũng có up and down đúng không? Thì hiện tại trong cái đợt Covid vừa rồi á, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến ngành hàng không cũng như là cái công việc của các bạn tiếp viên hàng không. Thì Quảng Bình có thể chia sẻ một chút về cái tình hình của ngành hàng không hoặc là tình hình về công việc của mình á, nó đã bị ảnh hưởng như thế nào sau Covid được không?
À, trước khi Covid xảy ra thì Quảng Bình lúc nào cũng trong trường hợp là làm việc quá sức, lúc nào cũng là tất bật, chỉ có bay về đi ngủ, bay về đi ngủ. Nhưng mà khi cái dịch bệnh Covid xảy ra thì hầu như là tất cả các hãng hàng không đều cắt giảm đến 90% các chuyến bay, hầu như tất cả mọi tiếp viên là đều nghỉ việc tạm thời hết. Mà bên cạnh đấy thì cũng có một số các chuyến bay về giải cứu công dân. Quảng Bình cũng rất là vinh dự là được thực hiện 2 chuyến bay đi Nhật và đi Nga.
Thế hai chuyến bay đấy cảm xúc như thế nào?
Thực ra là lúc đầu thì bộ phận xếp lịch sẽ kêu gọi là những tiếp viên sẽ đăng ký, nhưng mà về sau thì chính phủ cảm thấy là có quá nhiều yêu cầu từ công dân cho nên mở rất nhiều chuyến bay, nên là tất cả các tiếp viên đều phải có nghĩa vụ là phải tham gia những chuyến bay đấy.
Thì khi mà biết tin là mình sẽ tham gia chuyến bay đó thì gia đình của mình có biết không?
Ra là phải đến trước khi chuyến bay 2 ngày thì Quảng Bình phải thông báo với gia đình.
Thì khi đó cái mọi người phản ứng như thế nào?
À, mẹ Quảng Bình thì cũng ra là cũng không kiểu phản ứng thái quá, như là nhiều người thì sẽ là cố gắng là kiểu
Thôi nghỉ việc luôn
chỉ trích
đi.
là sao, tại sao mày không nghỉ đi báo ốm hay là cái gì đấy.
Tại vì chắc chắn là trong những chuyến bay đấy thì nó có khả năng rất là cao là sẽ có người nhiễm đúng không?
Nhưng mẹ Quảng Bình bảo là không sao cả, cứ cố gắng lên. Người ta làm được thì mình cũng làm được.
Thế còn cái việc mà mình bảo hộ các thứ thì trong chuyến bay đấy thì như thế nào?
Về bảo hộ thì là các nhân viên phi hành đoàn trên chuyến bay ấy sẽ mặc bảo hộ giống như là các bạn thấy trên TV là các bác sĩ trong bệnh viện sẽ mặc đồ bảo hộ, có khẩu trang, kính, tấm chắn giọt bắn các thứ đầy đủ, găng tay.
Thì sau những cái chuyến bay đấy thì mình có phải cách ly hay là mình có phải tự cách ly ở nhà không, hay là sau chuyến bay đấy xong mình mọi thứ công việc của mình vẫn trở lại như bình thường?
Sau những chuyến bay đấy thì tất cả phi hành đoàn đều phải cách ly đúng quy định là 14 ngày, cách ly tập trung như hành khách bình thường luôn. Nhưng mà sẽ cách ly ở một khu vực khác, không cùng với hành khách, và sẽ có làm xét nghiệm.
Ok, đấy là trong trong Covid. Còn hậu Covid thì hiện tại thì công việc đã quay trở lại bình thường mới chưa, hay là mình vẫn có những cái việc cắt giảm mình xảy ra ở trong hãng?
À, hiện tại thì do các cái tình hình dịch bệnh sẽ diễn ra phức tạp cho nên là hãng vẫn trong thời gian là vẫn cắt giảm và sẽ chắc là sẽ các tiếp viên sẽ nghỉ luân phiên 1 tháng bay và 1 tháng nghỉ, và cái thời gian giờ bay thì rất là thấp. Nhưng mà cũng may là nhờ có Covid mà Quảng Bình có thời gian để tự chăm sóc bản thân hơn, hoàn thiện những cái khả năng và kỹ năng mình còn thiếu, mình cảm thấy là mình cần phải làm gì cũng như là có thời gian nghỉ ngơi sau những cái 3 năm liên tục cày ải như thế.
Nói chung khó khăn thử thách thì cũng chính là cơ hội đúng không?
Đúng rồi.
Thì tiện đây thì mình cũng muốn hỏi có những cái cơ hội nào nếu như các bạn muốn đi theo cái nghề này?
Tiếp viên hàng không sẽ đi tuần tự từ thấp đến cao. Trước tiên sau khi đào tạo bạn sẽ là tiếp viên hạng phổ thông. Sau một vài năm có kinh nghiệm bạn có thể lên tiếp viên hạng thương gia. Sau đấy là tiếp viên trưởng của máy bay thân nhỏ. Tiếp viên trưởng của máy bay thân rộng. Sau đấy có thể lên làm giáo viên về an toàn bay hoặc là giáo viên dịch vụ. Đồng thời cũng có thể về các cái công việc mặt đất như là các cái cán bộ của các văn phòng liên đội.
Ok, thế còn định hướng hiện tại của Quảng Bình thì sao? Các định hướng
hiện tại Quảng Bình đang là tiếp viên hạng thương gia được khoảng tầm gần 2 năm rồi. Tiêu trong sắp tới ngắn hạn Quảng Bình là trong 2 năm tiếp theo sẽ là tiếp viên trưởng.
Ok cool. Các bạn ơi, hơi tiếc một chút là bây giờ Quảng Bình đang phải chuẩn bị cho việc hạ cánh và hỗ trợ khách hàng rồi. Thay mặt các bạn thính giả thì xin chúc Quảng Bình sẽ luôn vững tin để hoàn thành tốt công việc của mình và gặt hái được nhiều thành công nhé. Còn ngay sau đây thôi, sau khi hạ cánh thì Sim sẽ cùng các bạn đi tham quan Quảng Bình nhé.
Thưa quý khách, máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Giờ địa phương bây giờ là 12 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cái dây an toàn đã tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Postcard 25 phút và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp tại Quảng Bình. Xin cảm ơn.
AI vừa xuống sân bay Đồng Hới là đã thấy thời tiết khá là thoải mái rồi. Các bạn nên đi Quảng Bình vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 9 hàng năm nhé. Tại vì sau đó thì thường là mùa mưa bão, nên là tuy có mát mẻ hơn một chút nhưng mà rất là bất tiện. Tại vì mưa thì chỉ có ở nguyên một chỗ thôi, không có đi đâu được. Quảng Bình thì được mệnh danh là Vương quốc hang động, nên đi đến đây thì Sim không thể không lên lịch trình đi khám phá những cái cực phẩm do mẹ thiên nhiên ban tặng. Với hơn 300 hang động lớn nhỏ khác nhau không thể kể đến như là hang Sơn Đòn, động Phong Nha, hang Én, động Thiên Đường, suối nước mọc hay là hệ thống hang động Trà Lòi tại Lệ Thủy. Không những thế, Quảng Bình còn có những bãi biển hoang sơ đến lạ thường như là biển Nhật Lệ, biển Đá Nhảy hay là Vũng Chùa, đảo Yến. Không biết các bạn thấy như nào nhưng mà Sim thì rất quan tâm đến du lịch tâm linh ha. Ở Quảng Bình thì có những cái địa điểm du lịch tâm linh như là mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, hay là di tích hang Tám Cô, hay là chùa Hoàng Phúc là ngôi chùa cổ nhất miền Trung với niên đại hơn 700 năm tuổi. Điểm đến đầu tiên của Sim là Phong Nha Kẻ Bảng nhé. Không hổ danh là kỳ quan đệ nhất động với hơn 7 cái nhất được các chuyên gia hang động của Hoàng gia Anh đánh giá. Nào là hang động dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất. Nói chung là còn những cái nào nhất nữa thì các bạn đến và trải nghiệm thêm ha. Mà nhắc đến các chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh thì từ năm 1990 đến năm 2019 thì họ đã tiến hành rất là nhiều những cái đợt khảo sát tại hơn 350 hang động ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bảng. Trong số đó thì hang Sơn Đòn chính là phát hiện có giá trị nhất trong hành trình khám phá suốt 30 năm qua. Và hang Sơn Đòn thì có khả năng làm choáng ngợp bất kỳ ai bước chân đến thám hiểm bằng cái kích thước hoành tráng và cái vẻ đẹp huyền bí của nó. Quả thật là khi nhìn những cái bức ảnh chụp hang Sơn Đòn thì xin không thể nào tin được thì đây là một địa danh thuộc Việt Nam, kiểu như là cảm thấy rất là nhỏ bé và cũng là tự hào và biết ơn trước những gì mà thiên nhiên ban tặng. Và kích thước của hang Sơn Đòn thì rất là lớn với chiều dài ít nhất là 5 km, tương đương với sức chứa khoảng 68 chiếc máy bay Boeing 777 ấy. Thậm chí là cái con số này nó có thể lớn hơn thế, tại vì những cái phương tiện hiện đại nhất ngày nay thì cũng chưa thể nào khám phá được hết chiều dài thực sự của hang động. Không chỉ nổi tiếng về kích thước khổng lồ mà hang động Sơn Đòn còn được biết tới với sự đa dạng của cảnh quan sinh vật. Có lẽ là do cái điều kiện khí hậu rất là riêng biệt của hang, nên là trong hang Sơn Đòn thì các nhà thám hiểm đã phát hiện ra cả một cánh rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú và chưa hề có dấu vết của con người. Theo như xin được biết thì hiện tại thì đang có những cái tour thám hiểm Sơn Đòn với cái mức chi phí lên tới hơn 3.000 đô một khách, và mỗi tour thì nhận tối đa là 10 người thôi. Tuy nhiên thì để thực hiện một cái chuyến thám hiểm Sơn Đòn như vậy thì bạn sẽ phải rèn luyện thể lực một cách rất bài bản và nghiêm túc trước chuyến đi, bởi vì đây không phải là kiểu như là du ngoạn hay là trekking đâu, thưởng lãm đâu, mà thực sự là một cái chuyến thám hiểm cực kỳ thách thức và khó khăn. Đi chơi xong một lúc sau thì thấy hơi đói nhỉ. Các bạn đừng quên thưởng thức những cái đặc sản của Quảng Bình như là gỏi cá nghéo, lẩu cá khoai, cháo canh cá lóc hay là đèn biển nhé. Mọi người đã ăn đèn biển bao giờ chưa? Đây là một loại rắn biển có cái thân rất là thon nhỏ và mình vằn da nhám, đầu nhỏ đuôi dẹt. Trời, nói xong thì chắc là cũng không biết đèn biển là như thế nào, nhưng mà đến Quảng Bình thì nhất định là thử món này ha. Và cái giam đẻn nữa là một cái món ăn phổ biến được chế biến bởi lớp ngoài giòn rụm và bên trong thì có nhân là món đẻn rất là thơm ngậy. Ăn no say xong rồi thì đừng quên là tạt ngang qua chợ Đồng Hới để mua chút khoai gieo về làm quà cho mọi người ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sim đi chơi đây. Bye bye.